Chương 3. Lê Văn Khôi, tên thật Nguyễn Hữu Khôi, gốc người Cao Bằng, từng làm loạn, bị đánh đuổi, chạy vào Thanh Hóa. Gặp lúc Lê Văn Việt đang làm kinh lược, Khôi xin ra đầu thú, được tin dùng. Đưa vào Gia Định và cho đổi ra họ Lê, xem như con nuôi, phong chức phó vệ úy. Lê Văn Việt mất, tuy được an táng theo nghi lễ, nhưng Lê Văn Khôi và các bọn thân tín đều biết chắc cơn khủng bố sẽ bùng nổ. Với cơ chế mới, bố chánh của tỉnh Phiên An là Bạch Xuân Nguyên, tham lam tàn ác, khoe ông ta phụng mật chỉ của triều đình để điều tra mọi việc công và tư của Lê Văn Việt, bắt bớ kẻ tòng phạm. Lê Văn Khôi và nhiều người thân tín bị bắt giam. Ngày 18 tháng 5 âm lịch năm Quý Tỵ năm 1833, cùng với 27 lính hồi hương, tù nhân từ Bắc bị đầy vào. Khôi nổi loạn, bắt Bạch Xuân Nguyên để bó người làm đuốc tế sống trước mộ Lê Văn Việt, theo bản triều bạn nghịch liệt truyện. Tổng đốc Nguyễn Văn Quế đến cứu, cũng bị giết luôn. Khôi tổ chức bộ máy quân sự riêng, như một triều đình, cho Thái Công Triều đem quân đánh chiếm các tỉnh còn lại của Nam Kỳ. Công việc diễn ra dễ dàng, trong một tháng đã xong. Kể luôn chợ Hà Tiên và đạo Phú Quốc. Triều đình hay tin, đưa lực lượng đáng kể. Những tướng lãnh tầm cỡ quốc gia kéo vào chinh phạt, gồm thủy bộ binh. Thái Công Triều hốt hoảng, xin đầu hàng để lấy công chuộc tội. Do sự hướng dẫn của hắn, quan quân lấy lại các tỉnh khá dễ dàng. Quân sĩ triều đình bao vây theo đường bộ và sông Sài Gòn, đề phòng quân nổi loạn trốn thoát lên phía Tây Ninh. Lại cho đắp nhiều mô đất cao để bố trí đại bác và chòi canh quan sát. Lê Văn Khôi đành rút vào thành, mặt khác cho người qua sim cầu cứu. Ở tận phía Bắc, vùng Tuyên Quang, người anh vợ của Khôi là Nông Văn Vân cũng khởi loạn với quy mô đáng kể. Sau 2 năm trời, quan quân vất vả lắm mới dẹp được. Quân phong kiến sim bấy lâu thèm thuồng đất Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long liền kéo sang, chia ra 5 mặt. 3 mũi đánh vào Lào là để nghi binh. Hà Tiên rồi Châu Đốc thất thủ. Chiến thuyền sim từ Phnom Penh kéo xuống với tướng lừng danh Phi Nhã Chất Tri, nhờ tài dùng binh tuyệt diệu của quan quân triều đình. Đốc binh Phạm Hữu Tâm đã chặn được chiến thuyền địch ở trận Cổ Hủ, Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày nay. Vùng đồng bằng được giữ toàn vẹn. Lê Văn Khôi bị cô lập trong thành Gia Định. Chưa chi đã mắc bệnh phù thủng, chết trong thành. Con là bé Lê Văn Cừ, có nơi chép là Cú, vừa 8 tuổi hay làm nguyên soái. Quân sĩ trong thành chống cự anh dũng. Bên ngoài, quân triều đình phải dùng đại bác, ống phun lửa, thêm quân cảm tử mặc áo giáp da trâu, bắc thang trèo lên thành. Sau khi di chuyển dưới đường hầm sâu và quanh co, non 3 năm sau, vì kiệt lực, thiếu lương thực, bọn Khôi đành bó tay trước cuộc tấn công lớn. Tất cả 1,001 người trong thành, có đàn bà và trẻ con, bị bắt giết, chôn vào mộ tập thể, gọi là Mã Ngụy, phỏng định vị trí hiện nay gần góc đường Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8, khu vực Bệnh viện Bình Dân. Đưa về Huế 6 người để chịu sự lăng trì, lóc từng miếng thịt cho đến chết. Trong đó có đứa con của Khôi, một người Hoa là Mạch Tấn Giai, cố đạo Pháp là Mạc Săn, đặc biệt là có Võ Vĩnh Lộc, con rể Thoại Ngọc Hầu. Lý do khiến Thoại Ngọc Hầu tuy đã mất từ năm 1829 mà vẫn bị trù dập, nhưng dòng họ thoát tội vì vợ Lộc là con gái nuôi chứ không phải con ruột. lấn thêm bước nữa để thanh toán dứt khoát mối tư thù với Tả Quân. Minh Mạng liền họp nội các để xét xử. Nêu bảy tội lớn, đại khái lạm dụng quyền hạn, mưu toan đảo chánh. Tổng đốc Bình Phú là Võ Xuân Cẩn, tha thiết xin ân giảm. Minh Mạng nghĩ đến việc quật mộ nhưng lại thôi. Ban truyền cho Tổng đốc tỉnh Gia Định sang bằng phần mộ, lấy xương xích khóa lại. Dựng tấm bia, ghi bản án nhằm lăng mạ người quá cố. Quyền im Lê Văn Việt, phục pháp xứ. Có tư liệu ghi thủ pháp. Nơi tụ hình tên hoạn quan chuyên quyền Lê Văn Việt. Đáng lý thì cả dòng họ Tả Quân đều bị giết, nhưng được ân giảm, hưởng án treo, trảm giam hậu, để cảnh báo. Phu nhân của Tả Quân, bà Đỗ Thị Phẫn, đáng lý bị giết, nhưng vì chồng mang tật ẩn cung, nên không kể là vợ, được tha tội. Phò mã Lê Văn Yên, con của Lê Văn Phong, Yên gọi Tả Quân bằng bác, là con nuôi chính thức, nên bị xử tử. Vợ là công chúa Ngọc Ngôn, vì là hoàng tộc, khỏi tội chết. Có tư liệu ghi Ngọc Nghiên. Bà họ Đỗ buồn rầu, về ta túc, trong ngôi chùa do mẹ cất. Chùa bà Dồi, tên bà mẹ, mặt bằng gần bệnh viện Chợ Rẫy, phía Chợ Lớn. Lê phu nhân buồn rầu mà mất, được số người thân tín của Tả Quân lén cải táng, đưa đến an táng bên cạnh chồng. Dây xích được phủ lên hai phần mộ, ngụ ý cùng chịu tội. Một năm sau khi xử Tả Quân, Minh Mạng lại truy tội Lê Chất, đã chết. Trước kia là tổng trấn Bắc Thành. Đình thần nêu 6 tội đáng chết, thêm 10 tội khác. Đại khái cho Lê Chất có ý đồ lật đổ Minh Mạng. Phần mộ Lê Chất ở Bình Phú, Trung Kỳ cũng bị xiềng với dây sắt. Quốc triều Bạn Nghịch Liệt Truyện do Giá Sơn Kiều Quánh Mậu biên soạn ghi lại. Mộ của Lê Văn Việt ở bên thành Gia Định từ Minh Mạng năm thứ 16, năm 1835, lúc bị san bằng, trở đi. Những lúc trời âm u, đêm yên tĩnh, có tiếng ma quỷ khóc than, hoặc tiếng ồn ào người ngựa. Dân cư ở đó không ai dám lại gần. Người đi đường đều dời lối khác để tránh đi. Tác giả nghe thuật rồi ghi, chư ác đã đi ngang qua, dầu sao đi nữa, cũng góp tư liệu đáng chú ý, biên soạn vào năm 1901. Xưa hơn vài năm, có văn bia của Hoàng Cao Khải, nay còn được bảo quản tốt trước phần mộ Tả Quân, ghi năm Thành Thái thứ 6, năm 1891, mô tả miếu thờ, khói hương nghi ngút, ngoài mộ thì xây đắp đàng hoàng, lại thêm có tường bao vây bốn phía, kẻ qua người lại đều tỏ ra kính cẩn, cúi đầu và tránh lối. Phải chăng việc Minh Mạng trù dập, xiềng mộ Tả Quân là hành động bất binh, khiến cho quỷ giận thần hờn? Dạo ấy, tư bề vắng vẻ, còn là đồng ruộng, người dân bình thường ôm ấp bao nhiêu uất ức. Họ thấy sự suy thoái của vua quan nhà Nguyễn, rồi so sánh với giai đoạn Thạnh Trị trước kia. Thời Tả Quân nắm mối giềng Sài Gòn và Nam Kỳ lục tỉnh. Sự Thạnh Trị ấy lắm khi do óc tưởng tượng và ký ức người xưa kể lại. Nhà Nguyễn đã làm mất lòng dân. Người dân chống đối lại bằng cách phao tin, nguyền rủa những kẻ bất nhân. Sử gia Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược viết về vấn đề này. Đất Nam Kỳ là đất của nhà Nguyễn khai sáng ra. Và cũng bởi đấy mà vua Thế Tổ, Gia Long lập nên cơ nghiệp bản triều bây giờ. Thế mà là có sự phản nghịch vụ Lê Văn Khôi thì tại làm sao? Có phần là tại vua Thánh Tổ, Minh Mạng không dông thứ cho những kẻ cụ thần. Có phần là tại những người gian nịnh muốn chiều ý vua để lấy công, làm ức hiếp người ta, cho nên mới thành ra sự loạn lớn ấy. Nguyên mấy năm trước, Lê Văn Việt làm tổng trấn ở Gia Định Thành. Có uy quyền lắm, mà lòng người ai cũng kính phục. Chỉ vì ông ấy là quan võ, tính khí nóng nảy. Lắm khi, ở triều đường tâu đối không được hợp thể, vua Thánh Tổ lấy làm không bằng lòng. Nhưng ông ấy là bậc khai quốc công thần, cho nên ngài cũng làm ngơ đi. Đến khi ông ấy mất, thì vua Thánh Tổ bãi chức tổng trấn Gia Định Thành. Ở đoạn khác, Trần Trọng Kim viết, cứ bình tĩnh mà xét, thì chẳng qua là vua Thánh Tổ vốn có ý không ưa hai ông ấy, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Rồi Định Thần nhân đó mà bới việc ra, để chịu ý ngài, cho nên thành ra hai cái án thật là không đáng. Ma quỷ khóc than, tiếng ồn ào xe ngựa. Phải chăng người Gia Định còn gợi đến nỗi oan ức của bao nhiêu người bị giết ở Mã Ngụy, nhân vụ Lê Văn Khôi? Đây là dạng tin tưởng dân gian. Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Lục Tỉnh Chống Pháp của Đồ Chiểu cũng gợi đến âm hồn theo cơn bóng ác giật giờ. Oan quỷ nhóm ngọn đèn thần hiu hắt, mỗi lúc hoàng hôn khói nước sông mù, lửa đốm nhán binh ma chèo dưới vực. Những đoàn quân ma, hình ảnh của chánh nghĩa, hồn thiên sông núi. Phần mộ tả quân bị xiềng khoảng 5 năm thì Minh Mạng mất. Hiệu Trị vừa lên ngôi năm 1841, đã thấy vua cha làm điều oan ức. Bèn ra lệnh hủy bỏ tấm bia ghi bản án, tháo xiềng xích, xuất tiền kho tu bổ phần mộ. Hiệu Trị trị vì khoảng thời gian ngắn rồi mất. Vua Tự Đức vừa lên ngôi, năm 18 tuổi, năm 1948. Đông Cát, đại học sĩ, là Võ Xuân Cẩn, đệ tấu xin gia ân. Vua cho tra tìm ngay con cháu Tả Quân. Người cháu, tên Diễn, được bổ nhậm cai đội. Ta nhớ Võ Xuân Cẩn, lúc còn là Tổng đốc Bình Phú, đã từng can gián khi Minh Mạng đòi tru di dòng họ Tả Quân. Ông là người Quảng Bình, làm quan từ thời Gia Long qua Minh Mạng, Hiệu Trị, Tự Đức, mất năm 1852, được Tự Đức sắc phong tứ triều Nguyên Lão, vị Nguyên Lão bốn triều, uy tín rất lớn. Nguyễn Triệu trên báo Tri Tân đã lược dịch tờ sớ của Võ Xuân Cẩn nhằm xin gia ân cho con cháu của những công thần mắc tội là Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Đọc lại, chúng ta biết thêm về lập luận của người xưa khi cân nhắc công và tội, tình và lý, phép nước và lòng nhân nghĩa. Chu Lễ có chép 8 điều bàn xét để khoan kẻ có tội. Tả truyện có lệ 10 đời được tha để đãi kẻ có công. Đó là cái ý đối với người thiện thì yêu lâu dài, đối với kẻ ác thì ghét ngắn ngủi, tỏ ra cái cách trung hậu vậy. Nhà nước ta từ hồi đầu trung hưng, Gia Long phục quốc, phàm những bề tôi ra phò giúp, huân liệt rõ ràng, đều được giỏi đời tập tước, lòng tự miếu đình. Còn đến những người chỉ có một chút công nhỏ, cũng đều sống được vinh hạnh, chết có hiển hiệu. Cái điển lệ đền kẻ có công rất là ưu hậu. Tụ trung bọn Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất đều là gặp hội gió mây, theo vòng tên đạn, thân làm đại tướng, tước đến quận công. Quảng Nam Gia Long, Văn Thành vì không ngăn cấm được con, tức bực, tự tận, tự tử. Về sau con cháu y lại vì cái án nghịch hàm theo đảng Ngụy mà phải bắt, bị giết lây cả lũ. Văn Duyệt và Lê Chất sau khi đã chết, án nặng mới phát ra, đều phải đoạt hết cả quan tước và làm tội đến cả những con cháu hãy còn. Cứ như cái án đã thành, tội không thể chối. Xét đến cái cớ mắc tội thì tình cũng nên thương, bởi bọn họ đều là những người cục mịch, xuất thân tự nơi trần mạc, chỉ biết dấn thân đánh khỏe để lập chút công, chứ không biết học đạo khiêm cung để giữ lấy mình. Đến khi có công cao thì hậm, thân quý thì kiêu, nghĩ gì làm nấy, không tránh hình tích nhân thế mà tự rước lấy những sự gièm pha, mà chuốc lấy tội lỗi. Đó cũng đều là bởi cớ không học cả. Xưa nay, những võ thần mắc phải bệnh ấy thường thấy rất nhiều. Thần xem sử sách xưa, công thần nhà Đường như bọn Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thế Tích, công thần nhà Lê như bọn Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Ngân, hoặc vì con cháu hư hỏng, hoặc vì mình mắc án nặng. Ban đầu, tuy phải tội hầu đến tuyệt diệt, nhưng rồi cũng lần lượt, hoặc được phục lại quan tước, hoặc được lục dùng con cháu. Ban đầu bắt tội là để giữ phép nước, về sau truy lục là để tỏ ơn riêng. Công với tội trừ vào nhau, ân và pháp cùng thi hành. Hai đàn chưa từng trái nhau vậy. Nay bọn Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Việt, Lê Chất đây, công và tội so với Lý Thế Tích và Trần Nguyên Hãn cũng giống nhau. Nếu cho là đã mắc tội mà không truy lục đến công, thì chẳng hóa ra bọn họ gian nan trăm trận. Thế mà đến nỗi hồn tàn vất vưởng, lập lè như ngọn lửa ma trơi, chung quy làm con quỷ mạc ngạo, không người cúng tế. Tình hình ấy, tưởng lòng thánh thượng không nỡ vậy. Cuối sinh gia ơn đặt cách ban sắc xuống mà tra xét dòng dõi hiện còn lại của những người ấy, xem kẻ nào có thể dùng vào việc được thì tùy liệu mà ban cho một chút hàm nhỏ, kẻ nào không thể dùng được thì cũng miễn cho không phải làm lính tráng lao dịch suốt đời, để ở nhà giữ việc thờ cúng, như vậy để tỏ điều trung hậu. Sử chép vua Tự Đức xem bài số này lấy làm cảm động. Năm sau, năm 1849, kinh thành Huế đầy bệnh dịch khí, vua Tự Đức xuống chiếu để cầu cách tiêu trừ tai họa. Các quan bên văn bên võ, tất cả 32 người đồng dân tấu xin rửa sạch tội xưa của Lê Văn Việt. Từ năm Tự Đức thứ nhất, năm 1848, tỉnh thần, tỉnh định tướng là Đỗ Quang, tâu xin trả 32 mẫu tư điền, đất riêng của thân phụ Lê Văn Việt cho cháu là Lê Văn Niên để lo hương hỏa và sửa lại phần mộ của song thân Đức Tả Quân. Dân làng Long Hưng đem trình quan sở tại một người cháu nội của Lê Văn Phong. Phong là em ruột Tả Quân, tên Lê Văn Thi. Bấy lâu sợ tội với triều đình nên mãi trốn tránh. Lê Văn Thi đến Bà Chiểu lo việc xây cất miếu thờ. Bấy giờ cơ ngơi hãy còn khiêm tốn. Ngày nay ở Lăng Ông vẫn còn thờ Lê Văn Thi là tiền hiền. Năm 1858, lúc quân Pháp làm chủ phía Sài Gòn, thành lũy Chí Hòa của ta còn đang xây đắp, thì vua Tự Đức lại ban sắc cấp ruộng đất phía trước và hai bên lăng rộng hơn 16 hecta, gồm khu chợ Bà Chiểu, qua đường Đinh Tiên Hoàng, từ trường phổ thông Trương Công Định chạy thẳng tới cầu Bông hiện nay. Đó là tự điền để thờ cúng hàng năm, thuê lợi phần lớn là địa tô ruộng rẫy. Vì theo sự ước đoán của người lớn tuổi, chợ Bà Chiểu trước khi Pháp đến hãy còn nhỏ bé, nhóm họp phía Nga Tư Bình Hòa ngày nay trên vùng đất cao. Năm 1868, Tự Đức truy tặng thêm tước Vọng Các công thần, Chưởng Tả Quân Bình Tây tướng quân quận công, được thờ trong Trung Hưng công thần miếu ở Huế. Năm này, ba tỉnh miền Tây Nam Bộ đã mất vào tay Pháp. Sau một năm, sự truy tặng chức tước cũng như cấp tự điền nhằm mục đích chuộc lại cảm tình của người Sài Gòn nói riêng và đất Gia Định nói chung, để ai nấy giữ lòng yêu nước, gắn bó vào triều đình. Đất Nam Bộ bị cắt cho Pháp, nhưng hãy còn tất đất ngọn rau ơn Chúa. Những sắc phong và sự phục hồi danh dự ấy đạt hiệu quả ở mức độ nào? Sau khi Lê Văn Khôi thua cuộc, thành Phiên An bị san bằng, luôn cả người Sài Gòn cũng mang mặc cảm bị trù dập. Thành Gia Định do Minh Mạng cho xây dựng, sau này bị Pháp đánh, phải theo kích thước nhỏ bé hơn. Huila của một tỉnh. Chính sách ức thương áp dụng trở lại. Cảng Sài Gòn bị tê liệt. Còn đâu, những cuộc rao binh rầm rộ. Với sự hiện diện của quân sĩ toàn Nam Bộ gom về, dịp Tết. Còn đâu, những trận đấu cọp, đấu voi, thời tả quân xa xưa. Chương 4. Nhà Nguyễn đã nhận ra hiểm họa Tây Phương, đặc biệt là thực dân Pháp, từng dính dấp trực tiếp thời Gia Long phục quốc. Minh Mạng từ khước việc giao hảo với Pháp, qua trung gian của Chenao, từng là cố vấn trong quân đội Nguyễn Ánh. Ta nhớ Singapore và Hương Cảng đã lọt vào tay thực dân Anh từ đời Minh Mạng và đầu Thiệu Trị. Người Pháp đã từng đem chiến thuyền đến Thị Oai, đòi mua bán, đòi chấm dứt việc cấm đạo Thiên Chúa. Nguy cơ ấy là lý do trực tiếp hoặc gián tiếp khiến Đình Thân nhà Nguyễn sớm giải oan cho Lê Văn Duyệt. Ngoài việc làm trên, vua Quang thời Tự Đức còn ban cho các làng ở Nam Bộ, đặc biệt phía Đông Bằng, nhiều sắc phong thần thành hoàng. Đại đa số ngày nay gặp được, thấy ghi năm Tự Đức thứ 5, năm 1852. Chính sách đồn điền, di dân, lập ấp, cổ vũ từ thời Lê Văn Duyệt càng tích cực đẩy mạnh. Tướng Nguyễn Tri Phương vào Nam làm kinh lược, đích thân điều hành quốc sách này từ năm 1850. Phong sắc thần là để khích lệ cho các đồn điền bán quân sự sớm định hình để chuyển sang cơ chế làng xã theo dân sự. Những làng xưa đã có sắc thần thì vẫn ban sắc mới. Thần thành hoàng cũ, từ quản hậu chính trực, hộ thiên chi thần, gia tăng lên bậc. Quản hậu chính trực, hộ thiên đôn ngưng chi thần, tất cả nhằm nắm vững nhân tâm phía Nam, ứng phó với ngoại xâm từ phương Tây. Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, Bắc Kỳ rồi Huế. Nam Kỳ bị áp đặt làm thuộc địa, tách khỏi triều đình. Nếu không có sự kiện này, ví dụ như Nam Bộ theo chế độ bảo hộ, thì chưa ắt tả quân Lê Văn Duyệt được trọng vọng với hương khói không dứt, miếu mạo nguy nga. Dưới mắt nhà Nguyễn, tả quân vẫn là người ngạo mạn. So với những công thần khác, cũng có phần mộ ở Sài Gòn như Võ Duy Nguy, Trương Tấn Bủ hoặc Võ Tánh. Ở xứ thuộc địa, vùng đất đang khẩn hoang thì đời sống tinh thần quả là nghèo nàn. Trong khi ở xứ bảo hộ, người dân còn được thấy cung điện lăng tẩm. Này Phú Văn Lâu, nọ đàn Nam Giao, tiếng loan xưa vẳng ra từ thành Quách cũ. Cổ kính hơn, đây Hồ Gươm với Gươm Báo, Rùa Thiên, Sông Đà, Non Tảng, Chợ Trời, Chùa Thầy. Nhưng bù lại, ở thuộc địa Nam Kỳ, người dân sống thỏa thê hơn với cái mà ngày nay gọi là mặt hàng tiêu dùng. Kẻ theo tân trào có dịp uống rượu lạc, hiểu là rượu vang, rượu chát, lạc hơn rượu đế, và gặm bánh mì. Chợ làng bán bánh bao, xíu mại, vải bô nhập cảng, thêm trái trà là, cam tàu vào dịp Tết. Tại Sài Gòn, chợ lớn, người cu ly kéo xe ăn điểm tâm, uống cà phê, thỉnh thoảng hút thuốc điếu vấn sẵn, gọi thuốc Tây vì người Tây hút nhập từ bên Tây. Công, tư, chức tha hồ dùng xà bông, giày vớ, tủ kiến, đi xe đạp, gọi xe máy vì có cái máy quay tròn, uống sữa hộp, rượu bia. Điền chủ, bực trung, vùng đồng bằng, có mức sống cao hơn, quan án sát, quan tuần phủ ở Trung Kỳ. Chưa nói đến chút ít tự do báo chí, công kích lai rai những bất công xã hội. Với kế hoạch khai thác của toàn quyền Đông Mơ, hệ thống kinh đào phía Tiền Giang, Hậu Giang đã nâng mức xuất cảng lúa gạo nơi đất rộng người thưa. Cá, tôm, trứng vịt, thịt heo bán với giá mà người lao động đủ sức với tới. Thằng điếm bọn bàn tay bị chê bai, cũng vì hắn ta trống đầy đủ hơn người Trung Nông. Nhà máy xe lúa mọc lên, cả Sài Gòn mở thêm nhiều kho hàng, đảm nhận dịch vụ xuất khẩu cho cả nước Campuchia. Sài Gòn chợ lớn càng đông dân. Vì đời sống của lớp nghèo thành thị dạo ấy đáng phàn nàn, nhưng vẫn cao hơn giới bần nông miền quê. Nhưng môi trường văn hóa lại đặt ra ngày càng bức thiết. Ở với người Pháp, thấy có gì bực bội vì họ khác nếp suy nghĩ với mình. Làm công chức hạng to, nhập quốc tịch Pháp, tuy tiền bạc dư dả, những người Sài Gòn vẫn mê cái hòn non bộ, yêu cây cảnh, bảo lưu cái bàn thờ ông bà. Những người Việt làm tay sai trung thành cho thực dân, cũng chẳng ai có thể suốt tháng ăn bánh mì, ăn thịt với muỗng nĩa. Chưa kể số đông người tuy hợp tác với Tây, thích thú với chế độ nhưng không thích theo đạo Thiên Chúa. Nhu cầu tinh thần lại đặt ra trong tiềm thức. Phải ăn Tết, phải làm đám giỗ, đám tang theo nghi thức cổ truyền. Người Việt đã thấy giới mại bản, tiểu thương, người Hoa sống đông đúc phía chợ lớn và các tỉnh, quận. Tuy xa quê xứ nhưng giữ gìn phong tục cổ truyền, cúng tế ở chùa miếu, gây huyên náo. Những kiểu lễ hội ấy thắt chặt sự đoàn kết trong cộng đồng người tha hương, gây phấn khởi để kinh doanh, tranh thương. Người Pháp rất tự tôn khi qua thuộc địa. Lễ Noel, đám cưới, đám tang, tử hành ở nhà thờ Thiên Chúa rất có bề thế. Chùa ông, chùa bà vẫn nô nức phía chợ lớn ngày mùng 1, ngày rằm và những ngày vía. Còn người Việt, những người cố cư đất gia định, xưa là hạt nhân văn hóa, trên đường mở nước, đang bám trụ ở Bà Chiểu nói riêng và tỉnh Gia Định nói chung với Phú Nhuận, Bà Quẹo, Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức. Họ được gọi tôn là dân hai huyện. Hai huyện đầu tiên, huyện Phước Long, Biên Hòa và huyện Tân Bình, vùng Sài Gòn, Gia Định, của Phủ Gia Định. Chúa Nguyễn nhìn nhận đấy là con dân chánh gốc của nước Việt. Từ năm 1698, khi kinh lược Nguyễn Hữu Cảnh tự Huế vào chỉnh đốn về hành chánh, văn hóa người Hoa ở chợ lớn, văn hóa Pháp ở Sài Gòn đang lấn lướt với khối lượng tiền của. Những đứa con của Tổ quốc Việt Nam ở đất thuộc địa phải làm gì để không phải là mồ côi, mất cội rễ? Đình, chùa, miếu mạo cổ truyền của dân Việt phải có mặt. Trong sự ganh đua để sống còn này, văn hóa dân tộc đồng nghĩa với hai tiếng quốc hồn. Người Pháp lập ra hạt Sài Gòn từ năm 1875, lấy chợ Bà Chiểu làm lỵ sở, lần hồi chỉnh trang, gọi hạt Bình Hòa. Đến năm 1885, gọi là hạt Gia Định. Người chợ Bà Chiểu gắn bó hữu cơ với Sài Gòn về sinh kế. Theo quy hoạch, có lẽ do sự tình cờ, tỉnh lỵ lại ở sát bên miếu của Tả Quân. Và nhà lồng chợ lại nằm trong đất tự điền, con đường khá rộng, nay là đường Đinh Tiên Hoàng. Ăn tới cậu bông. Các phần tự điền thời xưa ra làm đôi. Phần mộ, hai cô hầu thiếp của Tả Quân tách rời khỏi khuôn viên lăng miếu, ngăn cách bởi hai con đường. Xảy ra cuộc tranh chấp giữa bô lão địa phương và chủ tỉnh La Cốt của tỉnh Gia Định. Mà đến năm 1882 mới giải quyết tạm. Nam Kỳ là thuộc địa Pháp. Những gì do vua Tự Đức ban hành đều không còn hiệu lực nữa. Tuy nhiên, phần đất nằm bên ngoài mặt bằng của lăng và miếu do thực dân quy hoạch. Mặt bằng tồn tại đến ngày nay, thì giao cho hương chức làng Bình Hòa thu huê lợi, dùng vào việc trùng tu lăng miếu. Văn kiện này chỉ là hình thức. Trong thực tế, do sự khống chế của thực dân, hương chức làng Bình Hòa đã thu huê lợi, đất ruộng, nhà phố, thổ cư để dùng vào việc khác. Việc thờ cũng chỉ làm lấy lệ, khiến đồng bào phản ứng. Chánh quyền thực dân cố xoa dịu bằng cách trợ cấp tiền để tạm tu bổ lăng miếu. Nhưng đồng bào vẫn thắc mắc. Giặc bày trò mị dân. Người ngoại bang chẳng thể nào tôn trọng tập tục địa phương một cách thật thà được. Theo sách lược của Pháp, hồi thế kỷ thứ 19, đã là xứ thuộc địa thì mẫu quốc phải đồng hóa dân địa phương, xóa bỏ nhanh chóng những tập tục cũ. Thực dân đã thất bại về mặt nói trên. Đồng bào Sài Gòn Gia Định muốn chứng minh sự hiện hữu của văn hóa Việt với lễ hội truyền thống. Xuân cầu, thu báo, cầu quốc thái dân an, gió thuận mưa hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Và cũng có nhiều ngày vía, ngày giỗ, nào kém chi ngày lễ dành cho các thánh bên đạo Thiên Chúa. Với nghi thức đặc thù, muốn biểu dương uy thế, phải có tiền. Tiền xoay ở đâu? Ở miền quê, nhờ đến giới điền chủ, trung phú nông và thương gia bổn phố. Thực tế đã trả lời, chùa miếu của người Hoa, chợ lớn, dựa vào từng lớp thương gia. Ta cũng sẵn có thương gia người Việt, thêm công chức cao cấp người Việt, đặc biệt là giới bạn hàng, các chợ tiểu thương. Và tâm lý người Hoa là hễ cư ngụ tại đâu thì nhớ ơn thần thánh của địa phương. Sài Gòn chợ lớn còn biết bao nhiêu người không theo đạo Thiên Chúa, từ nông thôn lên Sài Gòn. Người cố cư của Sài Gòn xưa vẫn là gần gũi với nông dân. Ngoài tiểu thương, ta còn phú thương, tư sản thương nghiệp, giới chuyên lo dịch vụ, từng lớp lao động nghèo, ngành giao thông vận tải với xe đò, ghe tải, xe thổ mộ và lao động cá thể. Thậm chí công nhân nhưng xuất thân là nông dân. Thêm giới công tư chức về hưu sau khi phục dịch cho thực dân, thấy cái chết gần kề, mài sừng cho lắm cũng là trâu. Dường như họ cần sống những giây phút thư giãn tâm thần để đính chánh, hối hận, nhắc nhở lại điều nhân nghĩa mà họ đã vi phạm hoặc thi hành không trọn vẹn. Giới làm dịch vụ thường gặp may rủi, hên xui do sự tình cờ hoặc quy luật thị trường trong nước, thị trường Đông Nam châu Á, mà người trong cuộc là kẻ đi mò trong đêm. Tin tưởng vào sự ban ân, sự giáng họa của thần thánh không là nét đặc thù của riêng dân tộc nào. Nếu các tôn giáo lớn đều hứa hẹn sự công bằng, thì đó là hứa trong thời gian quá lâu dài, chờ kiếp sau. Người đang mua bán, cầu mong tiền bạc, tình duyên, ao ước ân phước ấy ban hành ngay, thật gấp, trong 10 ngày sắp tới, hoặc đôi tháng, trễ lắm là trong năm. Do đó, người theo đạo Phật, đạo thờ cúng ông bà, có thể đi cúng thánh thần, như là sự bổ sung, không trái với giáo lý cơ bản. Cầu mong vào quyền lực của thần thánh là dạng tín ngưỡng nhập thế, bám cuộc sống. Mọi người có thể tự nhận là bá tánh, thiện nam tín nữ, không ăn chay, có thể uống rượu, ăn cá thịt, ao ước tình yêu, mặt đẹp với phấn son, theo thời trang, không khổ hạnh. Trời Phật quá cao, xa xôi. Thần thánh gốc là con người, gần gũi hơn. Phong trào Duy Tân do Phan Bội Châu đề xướng, được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người Sài Gòn và phía đồng bằng. Bài trừ hủ tục, dấn thân vào khoa học kỹ thuật, học nghề mua bán, quản lý xí nghiệp kiểu Tây Phương, hớt tóc ngắn, uống rượu Tây, mặc Âu phục, gặp gỡ nhau trong khách sạn, tủ lầu để bàn việc làm ăn. Muốn thắng thực dân và giới mại bản, không phải là noi gương bất hợp tác của Bá Di, Thúc Tề, không ăn lúa thóc nhà Châu, thứ lý luận cùn, đưa đến chỗ tự sát. Nhưng là đối đầu, cố gắng theo kịp đối phương, rồi vượt lên. Phong trào Duy Tân thất bại, nhưng giới tư sản dân tộc, giới điền chủ, cứ tiếp tục làm ăn khá. Nhờ tác động của hệ thống giao thông vận tải tương đối hoàn chỉnh, thêm kinh đào, khai thông vùng đồng bằng không mong quạnh phía Hậu Giang đất hoang thành ruộng lúa. Giới tư sản điền chủ ở Nam Bộ đã sớm đầu hàng thực dân, hòng chia sẻ chút ít quyền lợi. Đầu hàng nhưng vẫn còn sinh lực, bày ra sân khấu cải lương và còn vai trò kinh tế, tạo nên sự thách thức đáng kể. Ông Nguyễn Văn Nguyễn, nhà cách mạng và nhà báo lỗi lạc, đã phân tích trên tạp chí Đông Dương số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1939. Tháng 8, trời mạnh thu, nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh năm 1987. Vì vua mất, Khổng Giáo nguy, Hạng Văn Hân bị thiệt thòi hơn hết. Họ mất cái vị đứng đắn trong tứ dân, hiểu là trong sĩ, nông, công, thương. Áo mão, sắc phong, vinh quy bái tổ còn đâu trong mong nữa, nên họ đã đóng vai trò lãnh đạo dân chúng. Phong trào của họ thất bại đáng thương. Văn thân tiêu diệt, quốc gia chủ nghĩa của dân chúng không tiêu, nó thành một quốc gia chủ nghĩa bất lực. Và cũng vì sự bất lực ấy, nó mới đầy rẫy sinh lực. Sinh lực của cái tình cảm quốc gia không biểu lộ được. Cắt nghĩa cái mặt, hiểu là vai trò, sự xuất hiện. Ông Phan Châu Trinh. Nó cắt nghĩa luôn sự lợi dụng của giai cấp phú hào bổn xứ trong phong trào lập hiến. Hiểu là Bùi Quang Chiêu. Cái chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa bất lực mà đầy sinh lực ấy sinh ra trong dân chúng một cảm tính, hiểu là cảm quan, nghệ thuật đặc biệt không thỏa thích được, không giải quyết được ổn thỏa. Nó bị dồn ép, bị ám ảnh. Từ thầy Thông Chánh đến thơ Sáu Trọng, Sáu Nhỏ, Hai Miên, tâm hồn của dân chúng tìm trong nghệ thuật cái cảm tính họ yêu thích. Trộn lộn cái tình cảm quốc gia bất lực với truyện Tàu, ta thấy cái cảm tính nghệ thuật của dân chúng tìm người anh hùng, thuận phụ, thuận thủ, trung nghĩa như Khổng Giáo và có khi trong nòi giống nữa. Những chữ giữa dấu ngoặc là của tôi thêm vào. Ta nên nhìn việc xây dựng lăng miếu của Tả Quân trong bối cảnh ấy. Đây cũng là trường hợp nhiều đình chùa Nam Bộ được trùng tu hoặc xây dựng mới, phô trương màu sắc, cầu kỳ, khoe tiền của, để giữ thể diện và thậm chí đối đầu ở mức tương đối với người Pháp. Đa số đồng bào muốn làm một cái gì? Biểu dương quốc hồn Việt Nam, chứng tỏ ta đây có mặt, cũng như văn hóa Tây Phương đã có mặt với nhà thờ Thiên Chúa. Chương 5. Thời Tự Đức, chung quanh chợ Bà Chiểu là nhà cửa thưa thớt của dân trồng bắp, trồng khoai. Miếu ông, thờ Lê Văn Duyệt, nhỏ bé, xem cũng tương xứng, hài hòa. Nhưng khi thực dân xây dựng phố xá, dinh thự, miếu ông trở thành cơ ngơi, lỗi thời. Chủ tỉnh gia định xuất công quỹ để trùng tu vòng rào. Kinh lược Bắc Kỳ, Hoàng Cao Khải, dịp vào Nam năm 1894, đã dựng tấm bia đá nhằm ca ngợi sự chiếu cố của người Pháp. Nay còn giá trị về kiểu thức hoa văn cổ truyền do nghệ nhân miền Bắc thi công. Bấy giờ, chợ Bà Chiểu tuy là tỉnh lỵ, hãy còn thu hẹp quanh nhà lồng chợ. Đèn điện chưa phổ biến. Đặng Lễ Nghi trong tập truyện Đối Cổ Kỳ Quan, in năm 1910, đã ghi lời đồn đãi trong dân gian. Ma quỷ thường hiện ra ở cây gia ông Bổn, ngay đầu cầu Bông, gần lăng Tả Quân. Trên đường về cầu Bông, có anh chàng nọ một đêm bị ma nhát đến hai lần. Hương chức hội tề làng Bình Hòa, bấy giờ vẫn gọi là Bình Hòa xã như thời Tự Đức, vẫn không xuất huê lợi đất tự điền để cúng tế cho lăng miếu. Huê lợi này được nhân lên nhanh chóng, vì đất ruộng trước kia lần hồi trở thành đất thổ cư, cất chợ phố. Nhân sĩ và đồng bào gia định không còn tin tưởng vào thiện chí của người Pháp. Năm 1914, Hội Thượng Công Quý Tế ra đời, do 20 hội viên sáng lập. Đứng đầu là ông Trương Văn Trạch, đặt dưới sự chi phối của hưng chức làng Bình Hòa và chủ tỉnh Gia Định. Tài sản lúc đầu gồm mấy dãy phố do hội viên mua và cho thuê để lấy huê lợi cúng tế. Ta hiểu cuộc vận động thành lập hội đã bắt đầu từ đôi ba năm trước năm 1914, theo cơ chế thời Tự Đức. Đình làng và miếu đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của ban hương chức hội tề khá đông. Trong số này, đặc trách về lễ tế là hương quan, hiểu là quan hôn tang tế, thêm hương văn, hương lễ. Thực dân tách ra, hương chức hội tề chỉ có phận sự lo việc đời, gồm hành chánh, trị an, thuế vụ. Còn đình miếu thì giao cho một ban khác gọi hương chức đình, lo thuần túy cúng tế. Danh sách hương chức đình do hương chức hội tề và các bô lão lựa chọn, trình lên cai tổng, rồi chủ tỉnh duyệt y. Lắm khi, chánh quyền gây khó khăn, e ngại hương chức đình là tổ chức cá hình của một hội kính, với những điều huyền bí riêng mà nhà nước khó kiểm soát, lắm khi liên quan đến chuyện quốc sự. Khi phong trào tôn quân ái quốc tan rã, xảy ra cơn khủng hoảng về hệ ý thức cứu nước, thì phong trào cầu tiên, hỏi tiên, cầu cơ bút, với những đàn tiên lại phổ biến khắp Nam Bộ. Thỉnh thoảng, Bà Triệu, tướng Trần Hưng Đạo hiện về, cho vài bài thơ kích thích lòng yêu nước, hoặc vài anh hùng thời Cần Vương báo tin còn đang sống, rong chơi giữa chợ Bến Thành. Trong Thiên Hồi Ký, Nhớ Nghĩ Chiều Hôm, học giả Đào Duy Anh cũng ghi nhận phong trào thiện đàn ở đồng bằng sông Hồng, khá rầm rộ. Tiên Thánh Việt Nam giáng bút, nhắc nhở tinh thần tự cường từ năm 1908. Hội Thượng Công Quý Tế được thành hình vì nằm trong cơ chế hương chức đình mà nhà nước cho phép. Hơn nữa, hội này chẳng dính dấp gì đến việc cầu tiên đồng bóng. Nó mang tính nghiêm túc sau 8 năm hoạt động mãn nhiệm kỳ. Ban quản trị thứ nhì ra đời gồm những nhân sĩ thuộc giới trí thức như Diệp Văn Cương, giáo sư trường Bổn Quốc, là thông ngôn khi vua Hàm Nghi bị bắt, Lê Văn Phát, đốc phủ sứ, từng biên soạn vài công trình có chất lượng về cổ tích, phong tục Việt Nam, Nguyễn Kim Đính, phụ trách Đông Pháp Thời Báo. Lịch hội lễ không thay đổi, vẫn như lúc mới sáng lập, gồm lễ Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, 5 tháng 5, lễ Chánh Đáng, Tết Nguyên Đán. Công tác lớn là xây dựng cơ ngơi trung điện và chánh điện nay còn thấy vào năm 1925. Năm 1923, bà Nguyễn Kim Đính, Thanh Thị Mậu đứng ra lập Ban Công Quả Phụ Nữ. Giới phụ nữ có thể vào hội với danh nghĩa như là cộng tác viên. Cũng nhiệm kỳ này, Hội Quý Tế mở trương mục riêng ở Đông Dương Ngân Hàng. Với nguồn thu nhập khả quan, hội góp phần cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Bắc và miền Trung. Năm 1931, dự trù làm lễ kỷ niệm để Bách Châu Niên ngày tạ thế của Tả Quân, nhưng hoãn lại vì nạn khủng khiếp kinh tế ở Đông Dương và thế giới. Sau thời kỳ khủng hoảng ấy, một ban quản trị khác ra mắt với nhiệm kỳ khá dài, suốt 21 năm, từ năm 1932 đến năm 1953. Công tác lớn là xây nhà hương, nơi khách hành lễ, nhận lễ vật. Xây Đông Lan và Tây Lan, nay hãy còn thấy ghi số Á Rập năm 1937. Thi công trong 6 tháng, sau đó tổ chức lễ lạc thành, hát bội suốt 7 ngày đêm. Đúng là thời kỳ vàng son, phú quý sanh lễ nghĩa. Gần cuối nhiệm kỳ đã xây cổng tam quan độc đáo, nay hải còn sống động, làm biểu tượng cho đất Gia Định, Sài Gòn. Vào tháng 5 năm 1949, theo đồ án của kiến trúc sư Võ Văn Tần, xây thêm phòng khánh tiết, trải đá tảng trên đường ra cổng Tam Quan. Công việc này tiến hành thời chống Pháp, lúc thực dân tăng cường viện trợ vật chất và tài chính. So với trước năm 1945, thì Sài Gòn gia định đông dân hơn. Hàng tiêu dùng sau năm 1945 bán với giá tương đối rẻ. Nhắc lại, phủ thống đốc Nam Kỳ chuẩn y bản sửa đổi điều lệ hội năm 1944. Cũng năm này, phủ toàn quyền Đông Dương đã chấp thuận cho hội có tư thế pháp nhân, được quyền quản trị động sản và bất động sản. Nhiệm kỳ năm 1953 đến năm 1961 đánh dấu giai đoạn phát triển mới, nghiêm túc kiểm soát tiền bạc do khách thập phương tự nguyện đóng góp, bỏ lễ cúng tam sanh, trâu hoặc bò, heo, dê, để tránh hình ảnh sát sanh. Khuyên người cúng nên thắp nhang ở mức tối thiểu, tránh lãng phí, giữ vệ sinh cho miếu. Ta nhớ đây là giai đoạn chuyển tiếp. Khi thực dân Pháp rút đi, Mỹ can thiệp vào, viện trợ tiền bạc của cải, hàng tiêu dùng trội hẳn thời Pháp. Với ngân quỹ dồi dào, cụ Nguyễn Văn Cứng, giáo sư trường mỹ thuật Gia Định, đã dốc lòng điểm tô miếu Tả Quân. Đây là mỹ nghệ lai tạp, duyên dáng và kiểu cách phô trương dưới ánh nắng những mảng trang trí đắp sành sứ khá hiện thực. Dựa vào tư liệu sưu tập ở cố đô Huế do linh mục Kadira, quyển Liak à Huế đã ghi lại vài kiểu thức long lân quy phụng, mai lan cúc trúc thời nhà Nguyễn. Đối với Sài Gòn và cả Nam Bộ, đây là tư liệu làm chuẩn mực. Ta thấy rực rỡ những thú, điểu, hồi văn, cổ đồ bát bủ. Nghệ nhân đã làm việc thận trọng, gắn và cắt hoàn chỉnh từng mảnh sành sứ. Dám tốn tiền, chú trọng chất lượng. Ở đây, chất lượng và khối lượng đều to lớn, rườm rà. Khắp Nam Bộ có đình miếu nào sánh kịp. Ngoài ra, còn những bộ cửa sổ bằng sắt, chạm thủng bình hoa, trúc, chim cò, dành riêng cho miếu, xem như những bản duy nhất. Ban quản trị nhiệm kỳ sau cùng ra mắt từ năm 1961. Năm 1971, tổ chức đi thăm viếng phần mộ nội tổ Đức Tả Quân tận xã Hòa Khánh, nay tỉnh Tiền Giang. Và năm nay, chánh điện được nới rộng, cất thêm cơ ngơi cao ráo so với toàn bộ. Đồ án do kiến trúc sư người Ấn là Mahomet Hamime thiết lập, khánh thành vào tháng 8 năm 1973. Về công tác xã hội, hội tích cực cứu trợ khi xảy ra thiên tai bão lụt, đem trái cây cúng quá nhiều vào dịp lễ hội tặng cho tù nhân nhà lao Gia Định. Thành tích lớn nhất là sẽ được một trường trung học gọi là trường Lê Văn Duyệt, nay là trường trung học Võ Thị Sáu, trên phần đất trước kia là tự điền. Mặt bằng của lăng vào miếu rộng rãi, cây to bóng mát, đã là một dạng công viên. Ngắm những phù điêu đắp sành sứ nhiều màu, khách tham quan hẳn nhìn nhận rằng mỹ thuật cổ truyền Việt Nam đã được đề cao, sáng láng, đầy vẻ mỹ lệ. Rất tiếc, nhiều mảng phù điêu đắp sành sứ lại bố trí nơi quá cao, khó nhìn rõ chi tiết ngoài tầm nhìn của đôi mắt bình thường. Trước miếu là lăng với kích thước dành cho đệ nhất công thần theo cơ chế xưa. Lăng xây ô thước đơn giản như quả trứng bổ đôi. Đầu người quá cố dây vào miếu, mộ song hồn bà bên cạnh ông, còn hai phần mộ nhỏ của hai cô hầu lạc loài bên phía chợ Bà Chiểu và bên hông trường phổ thông Trương Công Định. Mộ bia có lẽ đã bị đập phá theo lệnh của Minh Mạng, không thấy dừng lại. Sau khi phục hồi danh dự cho Tả Quân thời Tự Đức, vì vậy không nơi nào ghi tên họ ngày sinh, ngày mất. bức tường vây quanh phần mộ, gọi Uynh Thành, rộng 12 mét, dài 14 mét 50, màu xám đen, xây vào dịp được giải oan thời Tự Đức năm 1849, theo cơ chế. Vòng tường bên ngoài, với những chấn song bằng gốm, men xanh, xây sau này để phân biệt với bức tường xưa của phần mộ. Tham quan lăng và miếu, người hiếu cổ thấy vui lên, tin vào văn hóa truyền thống, triển khai trong tình hình xứ thuộc địa, đất mới, không có thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Nhưng ban quản trị làm việc kế tiếp nhau đã biểu lộ cụ thể trình độ thẩm mỹ của mình. Vừa trọng vốn dân tộc, vừa hiện đại hóa, không dẫm chân tại chỗ. Ngân quỹ dồi dào là một việc, nhưng làm được và làm đúng lại là vấn đề khác. Hội Quý tế đã từng tập hợp được nhiều nhân sĩ Sài Gòn, Gia Định, có trình độ Hán học, Tây học, hàng ngày tiếp xúc với bao tác động kinh tế, văn hóa của Hòn Ngọc Viễn Đông. Cảm tưởng chung của khách tham quan vẫn là khen ngợi. Người thiết kế và những nghệ nhân thực hiện đồ án đều có trình độ cao, khá đồng bộ, không như những tranh tượng, phù điêu ở vài đình chùa phía Lục Tỉnh còn phản phất chút gì gọi là đồ mã của thợ mã làm ra tạm bợ cho vui mắt nhưng thiếu chất lượng. Các ban quản trị thời trước đã lần lượt gửi gắm vào công trình kiến trúc mỹ thuật này chút gì gọi là quốc hồn, như là sự hiến dâng khiêm tốn của nhân dân Gia Định cho tổ quốc, hướng về cố đô Huế và thủ đô Thăng Long. Có lẽ vì thông cảm được nỗi niềm ấy mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ bảo tồn bảo tàng đã đề nghị lên Bộ Văn hóa để rồi được công nhận với danh xưng Di tích lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh,